tane phakau ja bai namo bon ma sa Ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, chúng ta hôm nay cùng nhau học tập cái đề tài là sự mất siêu sinh rỉnh, thế nào gọi là thánh nhân, hoặc là đề tài có mình có thể gọi tiếng Việt là làm được thì gọi là thánh nhân. Hòa thượng thường hay nói Phật Bồ Tát làm được rồi sau đó mới nói thì đó là Phật Bồ Tát, còn nói rồi làm đến được có triệt để thì đó là hiền nhân, còn nói rồi mà làm không được thì đó là gạt người, lừa dối người. Nhưng mà cái thời nay thì gần như là lừa gạt người ta thì rất là nhiều. Giống như mình thấy họ khuyên nhiều người bố thí đi, cúng dường đi, nhưng mà bản thân họ thì hòa thượng nói, mà hòa thượng cười rất là tươi là khuyên người khác thì bố thí phóng sanh cúng dường, còn bản thân thì là tua quẩy xa, nghe là vô càng nhiều càng tốt thì đó là gạt người, tích chứa càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà thật ra chúng ta trong những năm qua mà chúng ta đã tận mắt thấy, tận tai nghe thì mình thấy thật ra chân thành như lão cư sĩ Lý Minh Nam dạy hòa thượng, trí thành cảm thông, chưa cảm thông được chư Phật Bồ Tát là gì, cái lòng trí thành chưa có, lòng chân thành, lòng chân thành chưa thấu đáo. Tổ Ấn Quang cũng có câu là kiền thành tự khả chuyển phàm tâm, có nghĩa là lòng chân thành đạt mức độ nhất định thì chắc chắn sẽ chuyển được tâm phạm. Mà nếu tâm không có chân thành đến đoạn độ nhất điểm, cái điểm nhất định, đến đỉnh điểm nhất định thì không thể chuyển. Cho nên mình thấy cuộc sống nhiều khi công việc làm nó lao đao, trong cái cuộc sống hay bất cứ một cái việc gì mà chúng ta thấy không thành tựu, khó thành tựu, thật ra mình hãy xem lại cái câu mà tiếng Hoa mà tôi thấy nghe các huynh đệ đi chia sẻ trong lớp thì tôi quy là nói cái khùng hồn, giống như là người nghe tưởng chừng người ta đây là người thuộc tiếng Hoa giỏi tiếng Hán lắm vậy, hành hữu bất đắc phạm cầu chư kỷ, nghe là ngay một nhà và dịch thực trên 30,000 giờ không thuộc, mà còn một cái người mà đi chia sẻ để tôi quy mà đọc những câu chữ Hán là tưởng chừng người ta nghe tưởng chừng như là thầy nho. Hành hữu bất đắc phạm cầu chư kỷ, có nghĩa là khi mà mình làm việc gì mà nó không thông thì phải xem lại mình thôi. Chứ thật ra Phật Bồ Tát, hòa thượng nói một câu hết sức là cảm động là Phật Bồ Tát luôn ở bên ta, dõi theo ta từng giây từng phút. Mà sở dĩ ta làm không được việc đó là vì lòng chân thành là chúng ta chưa thấu đáo. Mình tưởng mình chân thành lắm rồi nhưng mà trong đó là gì? Tự tư ích kỷ, vì danh, vì lợi, nó rất là vi tế, mình không nhận ra được đó. Cho nên cái chỗ này hôm nay chúng ta học bài cùng nhau tập cái bài cái gì gọi là thánh nhân, hay mình nói ngược lại là làm được thì mới gọi là thánh. Hòa thượng mới tâm sự thế này, khi tôi mới học Phật thì lão sư Trương Gia mới chỉ bảo cho tôi là lúc đó thì tôi 26 tuổi, còn đại sư là 65 tuổi. Đại sư ngài bảo tôi phải xem sách Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí chính là sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật ra chúng ta nhiều khi chúng ta không hiểu được cuộc đời của Đức Phật, cho nên chúng ta nhiều khi tu chứ nhiều có những người chưa từng đọc qua cái lịch sử của Phật, cho nên không có cái mức độ cảm sâu được. Cho nên cái ngoại đạo nó khi chỉ cần nói ra một cái nhiệm màu nào đó chúng ta tin ngay. Chuyển đổi pháp môn tôi không đáng trách, nhưng mà bỏ luôn cả đạo để đi tìm một tôn giáo khác thì đó là một sự ngu si, vô cùng là ngu si. Tại vì sao? Không có một vị giáo chủ nào mà ngời sáng tuyệt vời như Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái trụ đá mà lúc A Dụ khắc trên đá, cái trụ đá A Dụ Kiên mà chôn sâu lòng đất, thì khoa học bây giờ đã khai quật lên được cái trụ đá của vua A Dụ. Thì trên cái trụ đá ghi rất rõ năm tháng ngày giờ Thích Ca Mâu Ni Phật đang sống, và có những bài kinh cụ thể. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân vật có lịch sử có thật chứ không phải là truyền thuyết. Và ngài là một thái tử mà được vua cha vô cùng kính yêu, thương yêu, và đến mức thương yêu đến mức mà xây cung điện ba mùa. Có nghĩa là mùa cung điện bốn mùa chứ, mùa đông thì sẽ vào cái cung để mát ấm áp, mùa hè thì vào cái cung mát mẻ thư thái, nghĩa là làm sao mà thái tử được thoải mái thư thích. Và thậm chí trong một đóa hoa được trưng lên không được để héo tàn, nghĩa là nó vừa hơi chớm mà nó muốn héo đã được thai. Một cung nữ mà một hơi có vẻ mệt mỏi là đã được thai, không được ai có biểu hiện mệt mỏi hay là tiều tỳ trước mặt thái tử. Vì sao? Vì Úc sanh ra Tiên A Tư Đà đã dự đoán rằng thái tử Tất Đạt Đa tương lai sẽ là một vị vua, mà một vị minh quân sẽ thống lãnh thiên hạ, còn nếu xuất gia thì sẽ là Phật, nếu ở thế gian là chuyển lương thánh dương, mà nếu xuất gia thì sẽ là Phật, một vị Phật. Cho nên là Tịnh Tạng Vương rất là lo lắng Thích Ca Mâu Ni sẽ rời bỏ cung điện để đi tìm đạo. Cho nên là đã ra lệnh 500 binh sĩ ngày đêm hầu hạ cầu cận một người. Ngài đã cũng nhận thấy được cái sanh lão bệnh tử mà tôi hay nhắc đó. Lúc ngài đi ngoài cửa thành thấy một người chết. Thật cái đó cũng là các vị tiên xuất hiện chứ làm sao mà người chết đâu mà ở đó mà cho ngài thấy. Tại vì trước khi đi là quân lính đã dẹp đường hàng cả bao nhiêu dặm đường rồi, làm gì có người chết người bệnh mà nằm đó cho thái tử thấy. Khi mà ngài đã gọi là du ngoạn cửa thành thì tất cả cây nào héo là búng bỏ trồng cây mới liền cho nó tươi, chứ đừng nói là để mà người chết nằm trước mặt thái tử. Nhưng mà lạ thay ngài đã thấy được cảnh một người chết. Sanh lão bệnh tử thì không nói, sanh lão bệnh ngài đã thấy trước rồi, nhưng mà cuối cùng ngài thấy được một người chết. Thì thái tử tất đã mới hỏi Sa Nạc, này Sa Nạc, người đó làm sao mà nằm bất động vậy? Sa Nạc nói đó là người chết, thưa điện hạ đó là người chết. Chết à? Chết là sao? Ngài nói chết là sao? Thì Sa Nạc mới giải thích là chết là con người sẽ linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể, không còn trong người, trong tứ đại nữa, và người ta sẽ bất động và thân xác sẽ tan rã. Ngài mới nói hỏi ta cũng vậy à? Thì ta Tất Đạt Đa mới nói một câu mà trong bài sự quản sư lãnh sân chơi hôn tôi chuyện cô mễ dầu lãnh khơi cải biệt. Cái chết là kết quả sau cùng của kiếp người mà không ai có thể thay đổi được. Cho nên mình xem được cái sau khi ngài xuất gia, ngài tìm đạo, ngài vô cùng khổ sở, ngài tìm được đạo. Mình đã thấy đây là một điện hạ tương lai, một thái tử tương lai sẽ là một vị vua, nhưng mà ngài không bỏ cung vàng điện ngọc để sống một đời sống khổ hạnh tìm ngài đạo mộc, và ngài đã chứng được, làm được, và ngài mới chuyển dạy cho chúng sanh. Cho nên một vị giáo chủ như vậy mà đi tìm một giáo chủ, một vị giáo chủ khác thì đúng là chúng ta đã quá ngu si. Cho nên tôi nghe nhiều người chỉ nghe một người nào đó, một người trần gian bình thường, mà họ lại bỏ một vị cao quý như vậy để mà để đi theo họ, thì thật ra tại vì chúng ta không có xem qua lịch sử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng nói ngày xưa khi mà ngài xem sách thì hai bộ sách Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí này không có in lẻ như bây giờ mình đang in từng từng cái bộ nhỏ như vậy, mà ở trong Đại Tạng Kinh phải đi vào chùa để mượn Đại Tạng để mà chép chép tay ra để mà đọc. Thì như vậy đúng là học Phật như vậy đó mới nó có một cái chiều sâu. Như chúng ta bây giờ ngày nay gần như nó quá dễ dàng, nó quá dễ dàng rồi, chúng ta gần như không có cái cảm ngộ nào. Thật cái ngày đầu tiên mà tôi dịch mấy đĩa đầu á, người ta đi tìm tôi á, giống như là tìm một cái họ vô cùng cần, họ vô cùng tha thiết, từng đĩa ra mà đầu á, họ tha thiết tìm mình. Cho nên lúc đó mình thấy nó quá ư là lợi lạc cho mình, cống đầu mình cứ cho nó ra, nhưng mà cuối cùng ra đến nỗi bây giờ nó quá nhiều rồi, xem không nổi, nghe không nổi nữa, bây giờ không muốn nghe nữa, nghe hoài không thấy gì tốt hơn, xem nghe hoài thấy gần như mình bị có lỗi, cho nên là người ta không thấy cần thiết. Chứ lúc đầu mấy đĩa đầu là họ tha thiết lắm, bây giờ thì gần như là không còn ai, không còn ai hỏi đến. Cho nên là hòa thượng nói hai bộ sách này phải vào chùa để mượn Đại Tạng Kinh mới chép tay ra. Chúng ta những người học Phật thì trước tiên chúng ta phải nhận thức Phật là con người như thế nào, xuất thân từ đâu, đời sống của ngài như thế nào, ngài đã làm được cái gì. Chứ không phải là chúng ta học Phật, Phật là một đấng thần linh nào đó từ trên trời rớt xuống, hay là từ trên núi sâu đi ra, hoặc ngài là con người thật, một con người bằng xương bằng thịt. Ngài cũng có vợ có con, rời bỏ ngai vàng địa ngọc và vợ đẹp con xinh. Giê-du-đà-la đâu phải là ngài có thể cưới được đâu, dễ cưới được. Tuy rằng là con vua, nhưng mà vì Giê-du-đà-la quá đẹp cho nên là phải thi đấu với những người gọi là những dũng sĩ mà giỏi nhất để mới có được Giê-du-đà-la, đâu phải. Nhưng mà không có ai có thể thi đấu được võ thuật tài năng như ngài. Nói về tài năng thì ngài là tài năng. Nói về học thức thì những vị thầy phải quỳ dưới chân ngài mà nói: tôi xưa thưa điện hạ, tôi không còn cái gì để dạy cho ngài được, tôi xin chịu thua luôn luôn. Nó là sự thật chứ không phải là truyền thuyết. Nó có trụ đá của vua A Dục mà khoa học đã khai quật mà. Tại vì chúng ta không có xem qua những cái truyền thuyết của ngài, cho nên là ta dễ dàng đánh đổi. Trước tiên ta học Phật thì trước tiên phải nhận biết được Phật là người như thế nào. Thì hòa thượng nói đây là giáo dục. Chúng ta phải nhận biết đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, phải hiểu rõ đối với ngài, thì cái lòng tôn kính, cái sự ngưỡng vọng của chúng ta nó mới nhân lên được cao trào. Còn không thì ta thấy gần như Đức Phật là một cái vị huyền thoại, một nhân vật huyền thoại. Hòa thượng nói là khi ta đọc hai quyển sách này rồi thì chúng ta mới có thể hiểu được con người này như thế nào. Ngài là một vương tử, nếu không xuất gia thì kế thừa vương vị là một vị vua. Nhưng vị vua không phải là vị vua tầm thường, mà là một vị chuyển lương thánh dương, gọi là giống như một minh thống trị thiên hạ. Nhưng mà ngài lại chọn con đường là xuất gia. Và thượng nói chúng ta ở thế gian này ai cũng truy cầu công danh phú quý, nhưng ngài đã có công danh phú quý, ngài đã từ bỏ. Và vì ngài đã nhìn thấu được cái nhân sinh nó vô thường, ngài mới nhìn người bệnh là ngài đã mất hết tất cả những cái thú vui thế gian, cảm nhận được cái sanh lão bệnh tử một cách chắc thật. Còn mình thì cảm nhận một cái sanh lão bệnh tử nó tan nhạt. Mình thấy như cái ông Cao Bá Quát đó, một nhà thơ thôi mà ông thấy cái người chết ông đã cảm xúc rồi. Người ta hỏi sao ông khóc vậy, ông nói của cái người chết thì có quen với ông mà, nó khóc. Mà không có quen sao ông khóc, tôi khóc cho kiếp con người, tôi khóc cho kiếp con người vì con người khổ quá. Rồi có sanh ra rồi có bệnh khổ, rồi có già có bệnh khổ, rồi phải chết. Cho nên tôi khóc đây là khóc cho kiếp con người, chứ không phải khóc cho ai cả. Khóc cho kiếp con người. Một nhà thơ mà họ còn có một cảm ngộ, cảm khái như vậy, sâu sắc. Cho nên ông có làm bài thơ nữa. Thấy xe thiên cổ xịt đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu khóc mướt. Tưởng tuổi bất niên dừng nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Ông nhận được vậy, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Người thế gian chúng ta thì chi cầu danh vọng lợi dưỡng, còn Ngài thì có được danh vọng lợi dưỡng, Ngài đã bỏ, xả bỏ. 19 tuổi thì rời khỏi gia đình để xuất gia tìm đạo, trải qua bao nhiêu khổ sở. Mình thấy bây giờ mình nghĩ mình sống ở thành phố mình, mà mình về quê, mình về thôn quê mình đã sống cũng không được rồi. Mình từ thành phố gì đã về thôn quê sống không được rồi. Còn Ngài là từ một vương tử sống ở trong cung, bao nhiêu là cung tần mỹ nữ hầu hạ, lính canh bên ngoài là 500 binh sĩ ngày đêm canh giữ. Thế mà vào gần sâu nước độc sống một mình thì phải nói là một sự xả bỏ kinh khủng. 30 tuổi thì thành đạo, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Tại sao Hòa Thượng nhắc đến chỗ này? Khác cái chỗ Khổng Tử. Khổng Tử thì 15 tuổi lập chí học tập, đến 30 tuổi thành công. Nhưng mà Ngài lại gì? Chu du liệt quốc để mong cầu, mong tìm một cái chức quan, một cái quan vị để đem cái tài học của mình ra để phụng hiến. Còn Ngài là một vị vua mà Ngài xả bỏ. Khổng Tử thì 15 tuổi lập chí học tập, 30 tuổi thì thành tựu. Thích Ca Mâu Ni thì 19 tuổi xuất gia tầm học, 11 năm học đạo, 30 tuổi thành tựu. Còn Khổng Tử thì sau khi thành tựu rồi thì thực tế là lúc nào cũng muốn nhận một cái chức quan để mà đem cái tài năng của mình cống hiến. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành tựu thì từ ở nơi công việc giáo dục, chúng ta ngày nay gọi là đa nguyên tôn giáo, đa nguyên văn hóa, giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Tại sao gọi là đa nguyên văn hóa? Có nghĩa là trong cái giáo dục của Ngài không có phân chia chủng tộc. Ngài có nói một câu mà hết sức thời đó là cái gì đại, không có sự, không có một giai cấp trong nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Nhưng mà máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn thì không có giai cấp. Mà Ngài không đưa ra cái học thuyết để bài xích giai cấp, vì lúc đó giai cấp kinh khủng. Mãi đến bây giờ, ngày nay, hôm nay luôn, Ấn Độ vẫn giai cấp, họ chưa phá xóa được cái giai cấp, họ vẫn giai cấp nặng nề. Ngày xưa là giai cấp Thủ La La, Sắc Đế là Bà La Môn, và giai cấp Chiên Đà La. Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất, mình đại khái là giai cấp nô lệ. Dễ hiểu là giai cấp nô lệ, giai cấp buôn bán, giai cấp vua chúa và giai cấp Bà La Môn, giai cấp thống trị. Mà giai cấp thống trị thì nó cho rằng họ là có đủ năng lực, có nghĩa là họ là môi giới giữa thiên thần và con người. Cho nên lời nói của họ là lời nói của thiên thần cao hơn giai cấp thống trị. Nhưng mà lúc đó Đức Phật không đưa một cái điều gì để mà chống phá. Nhưng mà ngày này chủ trương là bình đẳng. Tất cả những đệ tử đến sinh học xuất gia, Ngài đều cạo đầu cho xuất gia hết, cho tu hành. Từ người đi đổ phân, ngày xưa chắc không có làm thôi, không có làm nhà vệ sinh như mình sao, tất cả đều phải đi vô cái thùng rồi xong rồi phải có người đi gom, đem đi đổ. Hòa Thượng nói chỗ này cái gì gọi là đa nguyên văn hóa. Cái giáo dục, cái đối tượng mà Ngài dạy không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Không luận là bạn tín ngưỡng theo một tôn giáo nào, chỉ cần bạn chịu học thì Ngài đều rất nhiệt tâm để mà giáo huấn. Thì cũng giống như chúng ta ngày nay vậy, ta dần làm sao ta lìa xa đi cái Phật giáo của chúng ta, ta làm sao để mà ta chuyển mình để người ta có thể tin được những cái mà ta có thể tin được. Đó là chẳng hạn như thuyết nhân quả, thuyết bố thí, hoặc thuyết phóng sanh. Những cái đó thì tất cả mọi người đều chấp nhận. Thích Ca Mâu Ni Phật từ năm 30 tuổi, ngài đến năm 79 tuổi thì qua đời, dạy học 49 năm. Có câu là giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm. Nghĩa là trong vòng 49 năm ngài đã nói hơn 300 hội, là 300 hội lớn nha. Nói đi người ta liệt kê là 300 hội lớn. Chẳng hạn như hội Hoa Nghiêm là một hội, hội Bát Nhã, Bát Nhã không 12 năm. 12 năm nói Bát Nhã, nói về gọi là cái kho tàng, cái trí tuệ của ngài để lưu lại thì phải nói là vô cùng vô tận. Nhưng mà ngày nay chính những người học Phật họ lại bài bác lại Phật, họ cho rằng người tiểu thừa thì họ không tin đại thừa. Chẳng hạn như những người tu theo cái lúc và thời gian mà những năm đầu Phật nói pháp thì Phật chỉ giảng tứ đế, thì họ chỉ biết được ở cái mức độ kinh A Hàm thì họ lại biết thời gian đó, cho nên không có Quan Âm Bồ Tát, cũng không có Đại Thế Chí Bồ Tát hay là có Phật hay gì đó. Cho nên là kinh Lăng Nghiêm thì họ nói là kinh Lăng Nghiêm là ngụy biện, người sau này để vào, thậm chí còn có người nói là ma nói. Kinh Hoa Nghiêm là ngụy biện. Hòa Thượng nói nếu mà ma nói, mà con ma nào mà nó nói được cái cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm thì con ma đó cũng là Phật. Con ma đó cũng là Phật chứ không phải con ma tầm thường. Mà con ma nào mà có thể nói được cái kinh Lăng Nghiêm, mà nói được chỉ được cái tâm con người mà nó thấu đáo tường tận như kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm vậy, thì con ma cũng là Phật. Một cái cảnh giới Hoa Nghiêm mà mình thấy, như hôm trước tôi đã nói với các vị nghe, một hạt bụi nó có một cả thế giới. Trời, lúc đầu dịch kinh Hoa Nghiêm mình ngồi đó mình nghe suy nghĩ này, ông Phật cũng có nói quá không trời, mà mình không dám nói là Phật nói dối, nhưng mà nói trong vô hà một thế giới có vô số những hạt vi trần. Vi trần nghĩa là phải dùng kính điển vi mà nhìn thì mới thấy được hạt vi trần đó. Trong một thế giới nó có vô số những hạt vi trần, mình thấy này, ở trên cái nụ sen thơ là nó có vô số những hạt vi trần nó bám như này, này. Trong những hạt vi trần của cả một thế giới, thế giới không thu nhỏ, hạt vi trần không bình to, không phình to. Mình nặng lắm, mình suy nghĩ làm sao mà cái thế giới mà lọt cái trong cái hạt vi trần được, mình không hiểu nổi. Nhưng mà khi dịch cái đĩa hài hòa của giảng nguy cơ thì ông tổng thống, phó tổng thống Andrew, ông đưa cái hình ảnh mà cái chiếc phi thuyền nó bay khỏi trái đất 8.000 dặm, cái hình ảnh nó chụp về trái đất thì cái trái đất của mình nó bằng cái đầu đũa của 8.000 dặm thôi nha, mà trái đất bằng đầu đũa. Thì ông chỉ này, các bạn biết không, cái chấm xanh nó chính là trái đất chúng ta, nơi đó có một chút xíu như vậy mà nó diễn ra bao nhiêu buồn vui thương ghét, chiến tranh tan tóc ở một cái chấm nhỏ đó. Có 8.000 dặm mà. À, mà nếu 16.000 dặm thì sao? 16.000 dặm thì trái đất mình nó lạc di trần chứ gì nữa, mà di trần không thấy luôn nữa. Mới 8.000 dặm mà nó bằng đầu đũa, nó to như thế này mà nó mới đằng đoạn nó đã bằng đầu đũa rồi. Mà 16.000 dặm, 32.000 dặm, 64.000 dặm, 128.000 dặm thì sao? Mà trong khi đó Phật nhìn bằng Phật nhãn, thế giới Tây Phương cách thế giới ta bà tới 10 muôn ức cõi nước. 10 muôn ức cõi nước nha. Thế giới Cực Lạc cách ta bà mà tới 10 muôn ức cõi nước. Vậy thì thế giới Cực Lạc mà nhìn chúng sanh về cõi ta bà chúng ta là gì? Là những hạt đi tim mà nó chỉ là dùng Phật nhãn mới nhìn thấy. Những cái con vi trùng nó nhỏ nhỏ trong này nó đang chiến tranh với nhau. Nó đang chế ra những bom, thứ bom coi là để nó giết lẫn nhau. Cái cảnh giới đó mà nó là dám nói là ma nói được thì thôi. Bởi vì Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nói mà Hòa Thượng mỉm cười, Hòa Thượng nói con ma nào mà nói được cảnh giới Quan Nghiêm thì con ma nó cũng là Phật. Ngài giảng Pháp 49 năm mà có câu là giảng kinh hơn 300 hội, nói Pháp 49 năm. Nghĩa là trong 49 năm là hơn 300 hội, 300 hội lớn. Còn nói cho một người, nói cho một nhóm là chưa tính. Cho nên cái thời gian Ngài giáo huấn rất là dài, thành quả cũng vô cùng thù thắng. Hòa Thượng nói một câu thế này: trên thế gian này không có một người thứ hai có thể so sánh được đối với Ngài. Thật sự như vậy. Ngay Khổng Tử, Khổng Tử cũng không thể so sánh. Khổng Tử chỉ giáo dục về nhân đạo, không thoát được cái nhân đạo, không có thể đến Phật đạo. Hòa Thượng nói lại cái câu này: Khổng Tử thì chu du liệt quốc, sau khi chu du diệt quốc đi khắp các nước rồi thì không có người dùng, thì Ngài mới quay trở về nhà quê hương để mà dạy học. 73 tuổi thì qua đời. Lúc mà Ngài trở về quê hương, lúc đó Ngài đã 68 tuổi. Ngài dạy học chỉ có 5 năm nhất còn năng. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, nhưng mà hôm nay, ngày nay Hòa Thượng Tịnh Không bùng phát kỷ lục nữa. Không biết sau này còn có ai không? Hơn 60 năm nghe là Ngài đã vượt qua thời gian đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian của Khổng Tử dạy học tuy rằng không dài, thế nhưng rất có hiệu quả. Tại vì sao Ngài dạy học mà có hiệu quả tốt đến như vậy? Không gì khác hơn là Ngài đã làm được những gì mình đã nói. Cho nên được người đời gọi là thánh nhân. Tại vì sao gọi là thánh nhân? Vì họ thải đều làm được tất cả những gì họ đã nói, họ đã làm. Làm được thì mới gọi là thánh nhân. Cho nên cái sức, gọi là cái sức mạnh, cái sức mạnh của cái năng lực đó, nó có cái sức mạnh chiêu cảm cái lượng người đến học rất là rộng. Mình thấy các tổ sư đại đức trong nhà Phật chúng ta cũng vậy. Có một vị tổ mà ở trên núi cất cái chòi chanh, am chanh thôi, thế mà học trò tìm đến vài ngàn. Từ từ cất dần ra mà nó, để mới có thể chứa hết những người đến cầu học. Đâu có cần phải khoe khoang, đâu có như mình ngày nay mà kêu bằng marketing để giới thiệu quảng cáo gì đâu. Các ngài đâu có cần. Cho nên mình thấy sự khác biệt giữa Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là buông bỏ đi ngôi ngai vàng địa ngọc. Người ta tranh giành tài sắc danh thực thì ngài tiền tài phú quý mà ngài có được nhưng mà ngài xả bỏ. Cho nên tôi nói nhiều người tôi rất là cảm xúc. Những người mà đã đến với Phật rồi mà lại bỏ để đi theo một cái tôn giáo mà một vị giáo chủ là một con người bình thường, chỉ là lời nói hay thì họ lại tin thôi, thì phải nói là quá ư là tiếc cho họ, rất là đáng tiếc. Tại vì sao? Thật ra không hiểu gì về cái giáo lý nhà Phật, không hiểu về cái thân phận, cái địa vị của một vị giáo chủ của mình như thế nào. Cho nên thầy nói là vì cái số lượng người mà học Phật nó đông đến nỗi mà thật ra nó không phải là vui, đáng buồn. Tôi đi đâu giảng tôi nói đến bây giờ bất cứ đạo tràng nào tôi đến hỏi, tôi hỏi các vị trong này ai đi chùa mà có cầu nguyện Phật không, đưa tay lên. Nên tình trạng nhìn xuống hết, tất cả gần như tất tật đi chùa là đi đến cầu Phật, cầu bao mai bán đất, cầu phước khỏe mạnh sống lâu, cầu tai qua nạn khỏi, gần như là như vậy. Hôm đi giảng Hải Phòng buổi tối, lúc mình đứng ngoài sân, mình trong cái khuất trong bóng tối xem mấy Phật tử đi vô, xem họ đang làm cái gì, họ lên là đứng đều Quan Âm là đứng Phật, chắc mình đi mấy Phật cho con từ bi vô. Thái quá nàng không bệnh vô mình đang sẽ, con đừng có bệnh khổ gì đó, mình đang chẳng ngoài những thứ đó. Đó là hiện tượng đáng buồn chứ, mà gần như là như vậy. Nguyên lý nguyên tắc nhà Phật, Phật đã dạy rất là kỳ. Những người Phật, những vị thầy chân chánh đều dạy rất là kỳ. Như hòa thượng, nguyên lý nguyên tắc làm người sống như thế nào, ngài dạy rất là rõ. Không phải không có một cái lời nào là cầu nguyện giáng sinh, nhưng mà chúng ta toàn gơi vào giáng sinh cầu nguyện. Hòa thượng nói thánh nhân là gì? Là họ đã thực tế, thực tiễn đã làm được. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của họ thì đều là phù hợp với luân lý đạo đức. Nhất định chúng ta không tìm thấy ở nơi họ một sự kiếm khuyết nào. Thì đó là thánh nhân, không có sự kiếm khuyết nào. Và tự nói thánh nhân mà những gì họ nói ra là tất cả điều họ đã làm được là một cách mỹ mãn. Cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình buông xả, thì ngài đã buông xả ngay vàng điện ngọc, buông xả cả vợ đẹp con xinh. Phải nói một sự buông xả của ngài đó là mình bây giờ mà ở thành phố mà đi xuống dưới quê mà ở thử biết tai liền, không có đèn, không có đèn điện, không có đèn dầu không thì biết tắm mà tắm nước sông không, nước mương chứ không phải nước sông được, nước sông nó còn đã, tắm nước mương không là muốn chết nữa. Mình bây giờ mà xuống mà xối một ca xuống mà tắm nước mương lên là bảo đảm thì ngày hôm sau làm phải đưa riêng đi cấp cứu, nó nổi hết toàn bộ là người mình lên là phải đi cấp cứu thôi. Tại vì mình đã cái năng lực sinh, bản năng sinh tồn của mình nó đã bị đã kém rồi. Làm đến được rồi thì sau đó mới nói là thánh nhân. Tôi nhắc lại câu này, có thể nói ra được và sau đó làm được thì là hiền nhân, mà nói rồi mà không làm được thì gọi là phen rảnh là gạt người. Hòa thượng nói xin ta xin trai phen rảnh ta rảnh hành tốt. Hiện tại người mà để gạt người thì rất là nhiều, rất nhiều. Cho nên hòa thượng nói chính cái chỗ này, người làm công tác giáo dục không thể nào so sánh được đối với ngài, đối với thánh nhân, thánh hiền, thánh nhân có nghĩa là ngài hoàn thiện. Cái chỗ mà mình thấy từ cái khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của các ngài mà mình tìm không ra một chút nào mà sơ hở, đến độ mức độ mà chuẩn xác như vậy. Còn mình thì ngày nay là mình làm nhưng mà lâu lâu nó vẫn sai. Tại như chồn nó có đuôi, giấu đuôi nó lâu nó cũng lòi đuôi. Hôm nay tôi thấy cái đề tài này để biết được cái giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Tử khác nhau ở chỗ nào. Khổng Tử thì 68 tuổi thì mới không tìm được công danh, không tìm được một vị quan vị nào, cho nên buồn quá mới quay về. Thì thật ra thì tại sao các nước chư hầu các nước liệt quốc không dùng ngài? Tại vì ngài giỏi quá, nhiều đệ tử quá, mà dùng người giỏi mà nhiều đệ tử cũng nguy hiểm. Cho nên là Thất Chí mới quay về quê hương, mới mở lớp dạy học. Chỉ dạy có 5 năm thì ngài đã chết. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là một vương tử, là một thái tử, tương lai là một vị vua, một vương tử. Ngon ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng mà ngài đã từ bỏ. Thích Ca là dòng họ đế vương, mà dòng họ cao quý hơn tất cả các dòng họ tại đó, gọi là dòng họ Cam Giá. Cho nên thật sự nhiều cái sự tích về Thích Ca, về cái dòng họ Thích, do quan đường cho mình là một dòng tộc cao quý, cho nên là sống quan đường mới dẫn đến cái trận đồ sát mà Tỳ Dô Ly giết tàn sát hết dòng họ Thích. Đó cũng là một cái bài khải thị cho mình thấy, đừng có nghĩ rằng con vua sẽ được làm vua, con sải ở chùa phải quét lá đa, không phải. Cứ nghĩ rằng à mình là con của vua mình sẽ làm được làm vua, mà phải theo cái phước báo của mình nữa, cái vận mạng mình có ai phước báo để hưởng hay không nữa. Và nếu có nghiệp duyên thì không thể thoát khỏi, thần thông không liên quan gì đến nghiệp lực. Nghiệp lực đến rồi thì thần thông cũng tịch. Đến lúc đó tự nhiên đang bay nó rớt xuống, không bay được. Vì tại sao? Nghiệp lực đến rồi. Cho nên mình tu hành nhà Phật là gì? Cốt là làm sao kiểm soát được tâm mình, kiểm soát được phiền não, và cảm nhận được sanh tử vô thường nó đến rồi, mỉm cười và ra đi. Thì cái đó mới là cái người giác ngộ sâu sắc. Chứ không phải là tu với Phật còn là gì, không có bệnh, không có khổ, không có những cái vận đen. Vận đen người khác phải lãnh, còn mình thì phải lãnh hơn không mà vận đỏ không mà. Làm gì có chuyện đó. Tôi nói thiệt các chị nghe, có một vị nói, tôi nghe nói con xui quá, bây giờ làm sao? Không sao đâu, đến đây tôi cúng cho rồi hết xui mà. Trời ơi, mình nghe nó ngứa cái mì lỗ tai mà xong tới nó muốn ngứa miệng rồi. Thôi đi chỗ khác đây ngồi, nó ngứa miệng mất công. Thích Ca Mâu Ni Phật còn không làm được việc đó mà. Rõ ràng Phật còn tại thế mà dòng họ Thích bị tàn sát chứ Đức Phật. Còn huống chi mình lại. Họ hỏi mình là thầy ơi, bây giờ có cần khai quang điểm nhãn không? Mình nói con muốn nghe thiệt hay muốn nghe giả? Nói, nghe thiệt chứ sao muốn nghe giả. Nghe thiệt thì tôi nói thiệt cho nghe. Ai mà khai quang cái tượng Phật này linh thì thờ ông đó, đừng có thờ Phật. Ăn nói hồ đồ chứ luôn. Ăn nói hồ đồ. Nói, tôi muốn tôi nói thiệt đó chứ con. Thì thích thì cứ làm.
Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo A Di Đà Phật.